càng nóng tính, càng trở về với căn bản càng mau hơn, càng thấy rõ sự sai lầm của chúng ta. Sự nóng tính của các bạn sẽ xuất hiện trong một lúc mà các bạn không thể cản được. Tại vì phải quét bỏ cái nóng tính đó. Nhờ cái đó nó cảnh cáo các bạn không tái phạm nữa, rồi các bạn mới trở lại quân bình. Cho nên chúng ta đã có cái phương pháp trì lục trữ, Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm mà các bạn phải minh được cái Nam Mô A Di Đà Phật, rồi các bạn thấy mình giải thoát được cái tánh sâu của chính mình. Cái tánh tâm tối mà mình đã vun bồi và giữ lấy nó, bây giờ phải buông bỏ cho nó phát triển như chúng ta đã và đang phát triển. Phải trở về với sự sáng suốt. Căn bản đời đời, chúng ta không nghĩ cái chuyện tam thời nữa. Vì chúng ta là một phân hồn đời đời của càn khôn vũ trụ. Tất cả mọi mọi đều do về trên an bài cho các bạn. Cho nên các bạn thấy rõ một chút, thanh tịnh một chút, thì các bạn thấy rõ nhiệm vụ các bạn. Tu tới thanh tịnh, trụ hồn, trụ vía rồi, các bạn thấy rằng cái nhiệm vụ các bạn trước khi rời lìa khỏi Thượng Đế, các bạn hứa cái gì, thì bây giờ phải thực hiện cái này. Cho nên chúng ta không nên lầm lạc nữa và rước những sự vắng đóng ngay trong gia đình các bạn. Biết bao nhiêu sự vận động, vợ con anh em không hiểu lẫn nhau, không hiểu chứ không phải nó hiểu. Sống chung một nhà mà không hiểu tâm trạng cũng có, vợ chồng ngủ chung một giờ mà không biết tâm trạng cũng có. Nó khổ ở chỗ đó. Tại sao? Tại vì tự sửa các bạn nó không có. Nếu chúng ta tự sửa thì chúng ta hiểu đối phương, chúng ta phải nhiều tiếng đối phương, chúng ta trách nhiệm, có nhiệm vụ xây dựng cho đối phương tiến hóa. Đó, lúc đó các bạn mới ý thức được. Nhưng mà các bạn phải học dũng. Nếu các bạn không dũng, không bao giờ nhiều tiếng một người nào được hết. Gây khổ cho người ta mà thôi, không có nhiều tiếng được. Cho nên các bạn phải biết rằng chúng ta đang sống với Thượng Đế, chúng ta mới sống với càn khôn vũ trụ, thì các bạn mới ổn định. Luật trời có sẵn, không bao giờ luật bây giờ không sai được. Nếu mà chúng ta theo được luật trời rồi thì chúng ta không có xài cái luật thế gian nữa. Luật thế gian có làm gì đâu, để cho cai trị những phần cái tâm tối, cực tâm tối lưu manh bước vào trong cái luật. Còn cái sự mà minh chánh của con người đương nhiên nó phù hợp với bất cứ cái luật gì ở thế gian là luật trời. Cho nên các bạn không tham, không cướp của giết người, các bạn đem tâm cứu chúng sinh, có cái luật nào cấm bằng các bạn đâu. Các bạn thực hiện và tình thương và đạo đức, có ai cấm các bạn đâu. Bất cứ ở chế độ nào cũng không cấm các bạn. Cho nên chúng ta phải vun bồi cái đường lối mà mọi người không thể cấm chúng ta, và không có cái luật lệ gì ngăn cản chúng ta được hết, cắt đứt hành động chúng ta được hết. Đó là tình thương và đạo đức. Cho nên các bạn đây rồi, cái movie này, kẻ đi trước người đi sau, thực hành công phu hàng tuần phải có cơ hội trao đổi lẫn nhau, tìm hiểu cái mức tiến về tâm linh, hướng về nội tâm để trao đổi, chứ không phải lấy cái luật đời, cái chuyện đời mà đem vô trong cái movie nói chuyện. Nó sai lầm, nắng trước vô ích. Nhưng mà sửa mình là chánh. Rồi cái trình độ các bạn tiến tới đâu đem ra công khai nghiên cứu. Trước kia tôi sân si, tôi tâm tối, tôi hay buồn, hay giận, tôi hay độc tài. Nhưng ngày nay tôi thấy rằng cái chuyện làm cho tôi, của tôi không đi tới được. Mà lúc kia tôi chưa tu, tôi thấy rằng sự độc tài của tôi có thể nghĩa là không chế người này tới người kia, rồi đó là sự thành công của chính tôi. Nhưng mà ngày nay tôi thấy rõ rằng đó là hoàn toàn thất bại, chứ không phải thành công ở tương lai. Nó ngược 100%, ngược hẳn 100% như vậy. Các bạn thanh tịnh rồi các bạn thấy rõ. Rồi các bạn phải buông bỏ là các bạn mới giải nghiệp. Còn không buông bỏ làm sao các bạn giải nghiệp? Bởi cái nghiệp là gì? Cái cố ý các bạn muốn tạo ra, đó là nghiệp. không nên dùng cố ý. Đầu đó nó trong an bài, trong thanh tịnh rõ ràng, không cần được cố ý. Cố ý là các bạn tạo thành nghiệp rồi, thấy không? Cho nên chúng ta phải biết cái cách tự giải thì cái nghiệp chúng ta mới giải được. Còn không biết cách tự giải thì chỉ tạo nghiệp mà thôi. Luật này lý kia đặt ra rồi gây sự động loạn cho nội tâm, cho tất cả mọi người ở xung quanh của chúng ta cũng bất ổn luôn nữa. Cho nên phương pháp của Vô Vi phải trì kỳ trí để tìm hiểu nguyên căn thanh điển và trong cái thanh tịnh của lý luận, chứ không phải là lý luận về âm thanh rồi tạo ra cái sự mâu thuẫn đâu. Cho nên chúng ta ngồi thiền, chúng ta bịt lỗ tai, nhắm con mắt, tập trung bộ đầu để khai triển. Chúng ta hít hơi cả càn khôn vũ trụ vô để khai triển ngũ tạng chúng ta. Đâu đó nó ổn định trật tự, từ sơ thịt chúng ta cũng được chuyển hóa đi tới sự thanh tịnh thay vì động loạn. Thanh tịnh là gì? Là sự chấn động lực hòa cảm với cả càn khôn vũ trụ. Cho nên chúng ta phải gia tăng cái chấn động lực đó, nó thanh nhẹ vô cùng thì chúng ta mới thấy rõ. Còn nếu mà chúng ta không gia tăng cái phần chấn động lực thanh nhẹ tiến tới vô cùng thì chúng ta không thấy sự sáng suốt đâu. Các bạn chỉ lý luận suông ở bên ngoài rồi thôi, cũng ôm lấy sự đau khổ trầm trược, rồi trong cái tham dục nó biến chuyển đủ lý hết thảy, vô cùng không tiến được. Cho nên cái cuộc đi của chúng ta nó dài đằng đẵng. Chúng ta ly khai thiên đàng xuống thế gian biết bao nhiêu kiếp tại thế rồi. Bây giờ chúng ta hồi sinh, chúng ta mới thấy tại ai mà tôi nông nổi này, đâu có trách ai. Bao nhiêu kiếp các bạn đã trách mọi người, các bạn làm quan để xử tội người này người kia người nọ, các bạn làm người lớn ăn hiếp người nhỏ, rồi bây giờ các bạn tu trở lại gì, trở lại một tiên đồng. Lúc đó các bạn thấy các bạn đã làm nhiều hành động bất chính. Cho nên có âm phủ để quy tội rất đúng, rất công bằng. Vì sự trần trược mà phải giá mình vô trong cái khối tội. Mà các bạn tu đi tới thanh nhẹ thì ai dám các bạn làm gì? Có người tự giác ai dám làm gì? Ở thế gian các bạn luật lệ phải giữ của thế gian như vậy đó. Mà đâu nó đúng vào đấy thì đâu có ai bắt các bạn bỏ tù. Bạn chỉ nghịch lại mới bỏ tù. Một cái luật trời căn bản là lương tâm. Phần hồn. Mà lương tâm phần hồn của các bạn mà độc tài một chút xíu đối với vợ con, đối với anh em, đối với gia can, đối với chồng con cũng không được. Không ổn. Một chút xíu đó mà nó phạt các bạn năm này tới tháng kia. Đầy đọa tâm hồn, vầy xéo lê lết, không tiến qua nổi. Các bạn thấy cái cảnh lê lết của bạn không? Vì cánh nắng một chút thôi mà nó làm cho các bạn bất ổn thâu đêm. Rồi năm này tới tháng kia cũng nhớ, còn nhớ cái vụ đó là chưa giải quyết được. Mà quên được cái vụ mà chúng ta suy tư bất chánh đó mà kêu mình giải quyết. Mà quên trong sáng suốt, chứ không phải nên liều lĩnh. Tôi quên là tôi quên không. Tôi sáng suốt. Sáng suốt là tôi thấy sự chậm tiến, sự tâm tối của tôi đã tạo ra cái tâm sâu. Tôi mới giải tiến được. Tạo ra sự tâm tối, tôi mới giải tiến được. Còn nếu mà tôi không thấy tôi đã tạo cho tôi tâm tối, không bao giờ giải tiến. Cứ đổ thừa người khác làm sao được. Cho nên sự tâm tối thiếu hòa đồng của mình, mình phải chấp nhận và sửa, và sau này mới hòa đồng với mọi người được. Thế chứ chúng ta học văn, học trong trường, giáo dục trong trường cũng dạy chúng ta hòa đồng, mà mấy ai đã hòa đồng. Học tới chính trị, học tới kinh tế, học tới quân sự, đủ thứ ra rồi chỉ cũng cố cho mình, không biết người khác. Đó. Đường lối nó có phải chỉ vậy không? Không. Mà tại sao chúng ta làm vậy? Vì chúng ta muốn, ta thiếu sáng suốt. Bởi cái này, cái phương pháp này là đem lại thần kinh các bạn ổn định, nội tạng các bạn khai thông, và hỗ trợ cho sự sáng suốt của chính bạn. Đó là thiên tánh, không còn phạm tánh nữa. Thì thiên tánh của các bạn luôn luôn xóa bỏ những sự hận thù và thương yêu tha thứ xây dựng, mới thực hiện tình thương và đạo đức được. Nên đại đa số ở thế gian sự nhầm lẫn tâm tối vì củng cố sự tham sân, quên nguyên năng sẵn có, sự sáng suốt vô cùng của chính mình, và đâm ra tạo cái đường lối kẹt bất minh, bất ổn cho chính mình. Cho nên tôi thấy càng ngày các bạn tu, các bạn thấy các bạn là người tội lỗi tại thế gian. Cho nên chúng ta xuất xuống thế gian ở đây, giáng xuống thế gian đây là chúng ta đã cục tội rồi. Từ càng ngày càng lớn, càng tạo thêm tội nữa, thì không có ổn định đâu. Cho nên khi các bạn rõ các bạn là cục tội, thì các bạn sáng suốt. Mà khi các bạn thích và vun bồi sự sáng suốt cũng như là bữa cơm hàng ngày, tinh thần sống suốt cả cuộc đời của các bạn cầm nhất của sự sáng suốt, thương yêu hóa giải, thì lúc đó các bạn mới thấy rằng tội của các bạn không ít. Từ nhiều kiếp đã bỏ rơi mình, tự bỏ rơi mình, không chấp nhận cơ trời để tiến hóa, cho nên bị kẹt mãi mãi tại thế gian. Sức là càng ngày càng bành trướng vật chất, để vật chất đè đầu mình, củng cố vật chất, quên củng cố vị trí sáng suốt sẵn có của chính mình, cho nên kẹt ở chỗ đó. Cho nên các bạn ở thế gian nhiều bạn đã có qua bạc tỷ rồi, bạc tỷ có giúp bạn được gì đâu, hay không? Một luồng gió là tiêu hết rồi bạn, cho nên phần sáng suốt bạn vẫn còn đó. Các bạn phải vun bồi cái vốn chánh đáng của các bạn. Cái vốn chánh đáng đó là vô cùng tận. Vốn chánh đáng nó không còn ở trong sự eo hẹp sân hận nữa. Chúng ta phải hiểu rõ một chút, thức giác một chút. Đừng có ngu muội mãi mãi. Nhiều quá rồi, nhiều kiếp rồi, khổ lắm các bạn ơi. Tâm thức chúng ta phải mở, qua cảnh này, qua cảnh kia, qua cảnh nọ, để an bài cho các bạn học, xây dựng tâm linh của các bạn. Nhưng mà các bạn vẫn cũng ở trong cái chỗ thích ngu sững thay vì khôn ngoan hòa hợp với cả các không vũ trụ. Tôi là người thực hành ở trong đó, tôi thấy rõ. Chính tôi ngu chứ chẳng ai ngu. Tôi tìm ra rất rõ. Tôi cần phải học hỏi nhiều. Hàng tuần được gặp các bạn, được học hỏi thêm. Quy mô thương yêu xây dựng trong cái thực trạng của chúng ta, hòa cảm đại học trao đổi, càng ngày tôi càng thấy. Cho nên cũng như các bạn đây, rồi các bạn càng ngày càng thấy. Đối với gia đình các bạn càng thấy chính bạn là một con tội rõ ràng, phải sửa mình để tiến hóa. Mỗi người mà biết như vậy thì cái gia đình rất tốt, an khang, rất quý. Mỗi người biết lấy tội trạng của chính nó, nó đã làm quấy rầy người khác rất nhiều, trong cái tâm tính của nó, trong cái tự ái của nó, trong ngu muội của nó. Và nó không biết, nó không chịu rờ, nhưng mà nó sinh danh là tu, nó cũng không chịu rờ. Nó phải ôm cái bản chất sâu xa đó, sâu hổ biết là bao nhiêu. Chúng ta học để sửa tánh, nhưng mà sửa không được. Bây giờ tu cũng sửa tánh, sửa không được nữa. Vậy chứ học làm gì, tu làm gì? Nếu chúng ta không học, không tu thì chúng ta bị cái gì? Các bạn cũng hiểu rằng xa đọa đạo đời. Nhiều bạn cũng liều lĩnh, ui thà là xa đọa hơn là tôi bị mê tín. Không phải là mê tín đâu. Các bạn đâu có mê tín, sáng tỏ như ban ngày. Hành động các bạn càng ngày càng tiến triển. Trong cái thực hành công phu các bạn thấy rõ. Rồi cái sự ngu muội của chính bạn, bạn cũng tự trách, thấy rõ. Thì lần lần các bạn phải đi tiến tới sáng suốt trong cái thực hành. Còn nếu các bạn chịu tiến sáng suốt trong thực hành thì ai giúp bạn các bạn nữa? Cho nên phải hành, phải đi tới. Nghe cái này cũng phải, cái kia cũng phải, rồi rốt cuộc không chịu thực hành để đi tới. Và chúng chịu kiểm chứng lấy mình, sự tiến bộ của mình đã đạt được. Từ ly từ tí mà quên. cứ hướng về ngoại cảnh thì đâm ra làm cho tâm hồn bấn loạn, không tiến triển nữa. Cho nên chúng ta phải thực hành, suốt cuộc phải làm, phải tu, phải thấy rõ. Rất dễ kiểm chứng hành động một ngày từ sớm mơ cho tới chiều các bạn thấy có sự lầm lỗi ngay trong gia đình các bạn. Đừng có nói gì bạn bè ở bên ngoài, đừng nói gì đụng chạm với sự sanh hoạt ở bên ngoài nữa. Ngay trong gia đình cũng có lỗi, chúng ta chưa có yên đâu, cho nên phải ráng tu để thấy, ráng tu để đạt.